cơ đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Hai đứa con đi lạc. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay khi chúng ta đọc bài ứng đọc ở trong sách Luca đoạn 15 câu 3 đến câu 7, chúng ta đã đọc về cái chuyện lời Đức Chúa Giê-xu đã nói là những người nếu mất một con chiên mà không đi tìm hay sao, khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Thưa quý vị, nếu mà có ai hỏi mục đích của Đức Chúa Giê-xu đến thế gian để làm gì, câu đó đã nói rõ cho chúng ta biết đó là mục đích của Đức Chúa Giê-xu đến thế gian. Cái đó là tiếng Mỹ gọi là mission statement của Đức Chúa Giê-xu. Chúa đến thế gian để tìm những người lạc mất. Chúng ta là hội thánh của Chúa, là tín đồ của Chúa, là những người theo Chúa, chúng ta cũng cùng chung một mục đích của Chúa: tìm những người lạc mất. Đức Chúa Trời là cha chúng ta đã tạo dựng nên thế gian này toàn hảo, đã tạo dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài toàn hảo, nhưng con người vì tội lỗi đã lạc mất. Chúng ta phải mang những bất cứ mọi người lạc mất về với Chúa. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái đề tài là hai đứa con đi lạc. Cũng ở trong sách Luca, trong ngôn ngữ văn hóa Tây Phương, người ta hay có cái câu, người ta có cái câu thành ngữ là đứa con trai hoang đàn. Tôi không biết Việt Nam mình chắc cũng có thể, nhưng mà cái câu này nó phát nguồn từ trong Kinh Thánh, do một câu chuyện Chúa kể. Và câu chuyện đó chỉ được ghi lại trong Kinh Thánh duy nhất trong sách Phúc Âm của Luca mà thôi, ở trong đoạn 15. Thì câu chuyện này nó đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng, nó đã được người ta truyền tụng là khen ngợi. Nó là một bức tranh vẽ lại cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua cái hình ảnh của một người cha yêu thương trông ngóng một đứa con hư hỏng quay gót trở về. Từ khi mà tôi còn nhỏ, học trong các lớp thiếu nhi cho đến ngày nay, khi mà nói chuyện đến cái chuyện đứa con trai hoang đàn là chúng ta biết ngay cái đứa con trai ấy nó như thế nào rồi. Tôi xin quý vị nếu có Kinh Thánh lật Kinh Thánh, và tôi xin đọc ở trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 15 để mọi người chúng ta cùng theo dõi chuyện này, ở bắt đầu từ câu 11. Ngài lại phán rằng: một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho con phần của mà con sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu. Bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Trong câu chuyện này chúng ta thấy có ba nhân vật. Ba nhân vật đó là người cha và hai đứa con. Bây giờ mình bắt đầu bằng đứa em. Đứa em, Kinh Thánh nói, trong câu chuyện nói, nó là một thằng con hư, nó là một đứa tham lam, nó là một đứa vô ơn, bất hiếu. Nó đòi chia phần gia tài, cha chưa chết, cha chưa mất, nó đứng lên nó đã đòi phần gia tài của nó. Thái độ này của nó có giống như thái độ của loài người bất trung. Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả, Đức Chúa Trời đã ban ơn cho con người, nhưng họ tham lam, xem tất cả là của họ và không phải do nơi ơn Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn ban ơn cho họ. Tôi có thể tưởng tượng được khi đứa con nó đứng lên, nó sẵn sớm nói với cha: cha, con không có muốn ở nhà này nữa, con đi, đưa gia tài phần của con đây. Người cha có thể nói là tài sản tiền bạc là của cha, con không có cái phần gì hết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là ông cha, ông chia, lòng ông có thể là đau lắm khi nhìn thấy cái sự phản bội của đứa con. Loài người đã phản bội bỏ Đức Chúa Trời và họ đi ra khỏi cái sự chăm nhìn, cái sự bao che của Ngài. Đứa con nó cảm thấy ở nhà bị gò bó, lúc nào cũng phải có cha săn sóc, nó muốn đi. và đời sống vô đạo của đứa con khi nó đã bỏ cha nó đi, đi đến cái sự sa ngã tột cùng, nó tiêu hết tài sản, mất hết bạn bè, không có khả năng tự lực, không nghề ngỗng, không người giúp đỡ, thì nó bị những người ở cái vùng nào đó mà cái nơi phương xa mà nó đi đó, thì nó phải làm những cái điều trái với cái niềm tin, với cái sự nuôi dạy mà nó đã được dạy dỗ từ nhỏ. Nó phải đi chăn heo. Lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu dùng cái hình ảnh đi chăn heo, bởi vì khi mà Chúa nói câu chuyện này, Chúa nói cho những người Do Thái. Đối với người Do Thái, luật pháp ở trong Kinh Thánh nói là con heo là một con vật mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc, dầu là không rờ đụng nó khi nó sống hay là chết. Thì khi mà Chúa kể cho họ nghe cái hình ảnh này đó, để cho họ thấy cái tận cùng của đứa con, cái thằng con trai nó đã đi đến, nó mạc vận rồi, nó phải làm những cái điều mà nó đã được dạy, nuôi dạy là không làm, mà ngày nay nó phải làm những cái điều đó. Thì ở đây chúng ta đọc tại sao Chúa kể cái câu chuyện này. Chúa kể cái câu chuyện này bởi vì chúng ta trở lại ở trong Luca đoạn 15 từ câu 1 đến câu 3, chúng ta thấy cái câu mở đầu của đoạn sách Luca, Đức Chúa Giê-xu nói: hết thảy những người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu đặng nghe Ngài giảng. Thì các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng: người này, tức là Đức Chúa Giê-xu đó, tiếp những kẻ có tội và cùng ăn với họ. Ngài nghe lời lầm bầm của họ, Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Chúng ta biết trong cái văn hóa thời Đức Chúa Giê-xu, các thầy thông giáo, tức là những người uyên bác về đạo giáo và dạy dỗ trong nhà thờ hoặc là trong các trường học, người Pha-ri-si là hàng giáo phẩm của xã hội Do Thái giáo thời ấy. Họ được xem là những người đáng kính, giữ cẩn thận các luật pháp của Đức Chúa Trời, và họ bất bình, họ tỏ ra bực bội với Chúa, và không, họ cảm thấy Chúa tại sao lại có thể là giao du với những con người đồi trụy và đáng khinh trong xã hội. Thời đó là những người làm nghề thâu thuế. Và họ thấy ngay đến cả trong cái vòng môn đồ đi theo Đức Chúa Giê-xu cũng có những người có những cái quá khứ không có phải là có gì để mà đáng khoe trương. Cho nên khi họ có thái độ chê trách ấy, Đức Chúa Giê-xu muốn nói cho họ biết cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đến thế gian không phải là bỏ qua tất cả những người có tội. Đức Chúa Giê-xu đã, mục tiêu của Chúa đến thế gian là cứu những người có tội. Và cho dù là tội lỗi của họ có kinh tởm đến đâu, cho dù là tội lỗi của họ đã đến tận cùng, Đức Chúa Giê-xu vẫn đi tìm những người đó. Như là lời vua David đã nói: cho dầu tôi đi xuống tới đáy địa ngục, Chúa cũng thấy tôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu chuyện của cái đứa em hoang đàng. Khi đã lâm vào cái hoàn cảnh tệ hại cùng cực nhất, tội lỗi nhất, thì nó mới nhớ lại cha mình. Dầu sa đọa đến đâu, nó cũng biết nó có một người cha. Chúng ta đọc tiếp ở trong câu 17, Kinh Thánh viết: vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như đứa làm mướn trong nhà của cha vậy. Nó bèn đứng dậy và trở về nhà cha mình. Đứa con nó đã đứng dậy, nó đã bước trở về nhà cha mình bởi vì nó trông cậy vào cái tình thương của cha nó. Đứa con nó biết mình lầm lỗi, đã từ bỏ cái mái ấm yêu thương của cha. Nó biết mình có tội và nó cũng biết sự nhân từ của cha mình. Cái điều đó rất là quan trọng bởi vì nó biết cha nó là nhân từ. Nó biết vậy vì nó đã có kinh nghiệm, nó đã sống trong nhà của cha nó đã thấy cha nó có tình thương. Ngay đến cả đối xử với những kẻ ăn người ở trong nhà, cha nó cũng đã đối xử bằng lòng nhân từ, bằng sự độ lượng. Chúng ta, người nào cũng là tội nhân. Chúng ta không có ai hoàn toàn, chúng ta đều là bất toàn. Chúng ta đã từng phạm tội. Khi mà chúng ta ý thức được cái đời sống tội lỗi của mình, thì chúng ta mới thấy cái sự bình yên của cái đời sống ở trong tay Chúa. Hãy nhớ lại Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Hãy nhớ lại Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài. Hãy nhớ lại những kỷ niệm, những điều đã xảy ra trong quá khứ, những điều mà Chúa đã đối xử với chúng ta. Chúng ta hãy trở về, xưng tội của mình và ăn năn, bởi vì chúng ta biết Chúa là nhân ái và độ lượng. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi cái tiến trình của cái đứa con trai khi hoang đàng này, khi nó trở về. đọc lại cái đoạn Kinh Thánh vừa rồi, chúng ta thấy chuyến đi ấy khởi đầu là khi cái đứa con trai nó tỉnh ngộ, nó bắt đầu nó ý thức được hồi xưa giờ nó mê muội say đắm trong những cái điều gì đó, bây giờ nó tỉnh ngộ, nó hiểu được mình đang nơi nào, mình đang ở trong cái tình trạng của mình, và nó so sánh với cái tình trạng ở nhà cha của mình. Và điều này đã thúc đẩy cho nó đứng lên và trở về nhà cha. Cho nên chúng ta thấy sự trở về của cái người con này, nó đi qua bốn bước. Đó là một cái sự trở về để bày tỏ cái sự ăn năn thật lòng. Thứ nhất, có sự nhìn nhận rằng cha là cha của mình. Khi kẻ phạm tội hiểu được rằng nó cần trông cậy vào sự tha thứ và tình yêu thương của cha nó, thì cũng thế chúng ta cũng cần tập để cho mình tin tưởng vào tình yêu thương và sự tha thứ của cha của chúng ta là Đức Chúa Trời. Thứ hai, xưng tội. Nó đã phạm tội với trời và với cha. Đứa con này nó biết nó không phải là chỉ là lầm lỡ, là một cái lỗi nhẹ đâu. Ở đây nó phạm tội, nó đã phạm tội với Đức Chúa Trời và với cha. Thứ ba, ăn năn. Nó biết con chẳng xứng đáng. Người tội nhân phải hiểu rằng được sự chẳng xứng đáng của mình khi so sánh với sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta so sánh chúng ta với cái sự tuyệt diệu của Chúa, chúng ta thấy mình chẳng xứng đáng. Và điều này rất là quan trọng để cho chúng ta có cái sự ăn năn thật lòng. Và thứ tư là phải cầu xin, cầu khẩn, van nài. Và đứa con đó đã nói rằng nó sẽ về với cha và nói: cha ơi, cũng như chúng ta cũng sẽ nói: Chúa ơi, hãy đối đãi con và dùng con theo ý cha. Đứa con nó nói: cha ơi, cha muốn đãi con như thế nào thì cha tự ý. Tức là chúng ta phải đầu phục và phải giao mọi sự theo ý Đức Chúa Trời. Đó là dấu hiệu của một tâm lòng đã thật sự ăn năn và hối cải. Chúng ta đọc tiếp trong Kinh Thánh qua câu 20. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Và tiếp theo, khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra mà ôm lấy cổ mà hôn. Bây giờ cái nhân vật thứ hai của câu chuyện này, người cha. Từ ngày đứa con nổi loạn, chống đối bỏ nhà ra đi, từ khi mà chúng ta chống nghịch lại với đấng tạo hóa của mình, không muốn vâng phục Ngài và lìa bỏ Ngài, lìa bỏ sự từ chối, sự che chở của Ngài, người cha hằng trông đợi, Đức Chúa Trời hằng ngóng trông cho chúng ta quay về, đến độ Ngài đến hy sinh con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu để mà đi tìm, mang chúng ta trở về. Tôi biết trong vòng chúng ta có nhiều người là đã làm cha, làm mẹ. Nhiều khi có những lúc mình cũng, con cái nó đứng lên nó gây sự, có gì đâu mình nói nó không vừa lòng, nó sừng sộ, bỏ nhà ra, đóng cửa cái rầm đi. Có thể ngay cái lúc đó lòng chúng ta cũng còn giận lắm, nhưng mà cái tình mà cha mẹ đối với con, chúng ta không có còn nhớ cái hình ảnh mà nó đứng đó, nó giận dữ, nó hò hét nữa, mà chúng ta khi nó không có, chúng ta nhớ tới hình ảnh nó là cái đứa bé thơ trông cậy sự che chở của chúng ta. Chúng ta nhớ tới hình ảnh đáng yêu của nó. Chúng ta nhớ ở đây người cha bao nhiêu năm, cái hình ảnh đứa con nó đứng: cha ơi, chia của cho con. Ông quên rồi, ông không nhớ, nhưng mà ông chỉ nhớ cái đứa con của mình. Không biết ngày nay nó ra làm sao, nó có làm được gì, nó có sống còn hay không. Cho nên người cha ở đây giống như Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hằng trông ngóng chúng ta trở về. Tại sao mà Chúa yêu thương chúng ta như vậy? Bởi vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Chúa đã cẩn thận nắn nót nên con người bằng chính tay của Ngài. Ngài đã âu yếm nắn từng ngón tay, từng ngón chân, từng dòng máu của con người. Và Ngài đã ban cho con người hơi sống, sự sống bằng chính hơi thở của Ngài. Làm sao mà Chúa quên chúng ta được? Người cha từ khi đứa con ngang ngược bỏ ra đi, ông vẫn ngồi bên cửa ngóng trông. Và mỗi ngày ông ngóng trông, nhìn từ xa, mà nếu xa đến độ nào mà ông còn thấy được, lòng ông chắc là rất là khắc khoải. Và ông đợi chờ có thể có thư điện tín hay là gì đó, nhưng mà biệt tâm cho đến một ngày, cái niềm trông đợi của người cha biến mất khi mà ông thấy dáng đứa con từ xa. Có thể rất là xa, nhưng mà nhìn dáng nó, dầu cho nó ngày nay nó tơi tả thất thểu, ông cũng nhận ra, biết ngay đó là con mình. Cho nên khi Đức Chúa Giê-xu kể câu chuyện này, Ngài diễn tả Và ngày tiếp theo, nỗi lòng của người cha như thế này, với lòng thương xót chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Ông đã chạy ra ôm lấy cổ mà hôn con. Không có hình ảnh nào mà có thể tả cho chúng ta thấy được cái lòng của Đức Chúa Trời trong vai trò của một người cha ngóng trông chúng ta quay về như vậy. Đứa con khi về với cha, nó nói liền: con thưa cùng cha rằng, câu 21, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng ở đây ông cha trả lời như thế nào? Nhưng người ta, câu 22, nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bò mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự ăn mừng. Tôi nhớ ở trong lớp trường Sa Bát, ông Nghĩa có hay giải thích cái câu mà cái mặc áo tốt nhất là người cha muốn cho họ hàng thấy con ông không có tơi tả, ông mặc cho nó cái áo chứng tỏ nó là đứa con thừa kế của ông, nó là con của ông, mang nhẫn, đeo triện của gia đình ông. Cho nên người cha bỏ hết, quên hết những cái điều đó ra, nó vẫn là đứa con mà nó sẽ thừa kế của ông. Nay đứa con nó trở về, nó biết nó không có gì ra gì, nó ăn năn xưng tội cùng cha, giao hết mạng sống tương lai của mình vòng tay cha. Và người cha, Đức Chúa Giêsu đã mặc cho chúng ta cái chiếc áo công bình của sự vinh hiển. Người cha ở đây cũng vậy, để che hết tất cả những sự bẩn thỉu hôi hám của tội lỗi của nó, và kêu hết mọi người, giới thiệu cho mọi người, đây là con tôi, đây chính là con tôi. Bởi vì con ông đã tưởng là đã chết mà bây giờ lại sống. Đức Chúa Giêsu khi Ngài nói những cái lời này, Chúa kể cái câu chuyện này, từng lời từng chữ của Chúa đều có một cái ý nghĩa, và Chúa muốn khẳng định cho chúng ta biết rằng thiên đàng vui mừng hân hoan khi mỗi một linh hồn lạc mất trở về với biết ăn năn và trở về. Nhưng mà câu chuyện Chúa kể không có ngừng ở đó. Chúng ta nhớ có ba nhân vật. Người cha này có hai đứa con, một đứa đi hoang nay trở về, còn đứa con lớn, đứa con ngoan ở nhà với cha từ bao giờ, vâng lời, chăm chỉ, không tiêu xài, phá hủy, không làm chuyện sằng bậy, không làm chuyện xấu hổ gia đình. Chúng ta đọc tiếp ở câu 25 cho đến câu 32. Thì bắt đầu ở câu 25, vả con trai cả đương ở ngoài đồng, nó đi ra, nó làm việc hàng ngày. Khi trở về gần đến nhà thì nghe có tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ ra và hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Thái độ của người con cả như thế nào? Nhân vật thứ ba trong câu chuyện này. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Tức lắm, giận lắm, không muốn vào nhà. Vậy cha mới ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa với cha rằng, này, con giúp việc cho cha bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho con một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu của con. Nhưng nay thằng con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Anh này giận lắm, giận lắm. Mà chúng ta nghe những cái lời anh nói, anh thấy cha là không công bằng. Hội thánh Chúa hay tín đồ Chúa có khi nào chúng ta cũng có thái độ đó không? Chúng ta là những người đã biết được tin mừng sự cứu rỗi, được Chúa tha tội, nhưng mà sao có thể lòng mình vẫn âm ỉ cái lòng đố kỵ hay là ganh ghét. Người anh ganh tị cái sự tha thứ mà em mình nhận được. Người anh ganh tị với cái lòng ăn năn của đứa em. Anh muốn mình là người công bình, mình muốn mình là duy nhất là đứa con ngoan. Anh ganh tị với đứa em đến cái độ anh không xem nó là em mình nữa. Con của cha, chứ không phải là em con, không phải là em tôi. Rồi anh không có chút tình thương nào với đứa con, đứa em tội lỗi được. Anh gọi nó là đứa ăn hết gia tài của cha với phường điếm đỉ. Anh thà định tội đứa em mình. Cái thái độ của người anh ở đây cũng không khác nào thái độ của những người Pharisee khi mà Chúa đã kể câu chuyện. Họ nghĩ mình là những người công bình. Có thể nào chúng ta cũng có những lúc nghĩ mình là người công chính và nghĩ những người khác không xứng đáng để được Chúa cứu. cái đó là cái lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây chúng ta tiếp coi sự ông cha có thái độ thế nào khi thằng con nó tức giận như vậy. Tôi cảm phục người cha trong câu chuyện này. Đức Chúa Giêsu khi mang cái người cha này làm hình ảnh của Đức Chúa Trời, tràn đầy tình yêu thương, ông đối với hai đứa con đầy sự công bằng và trong tình yêu thương. Ông đã tha thứ và đón tiếp thằng con nhỏ, thì lời ông trả lời với đứa con lớn cũng rất đầy thương mến. Ông không trách móc hay là la rầy, ông chỉ ôn tồn nói. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn. Hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Nếu chúng ta là những người biết Chúa, chúng ta là những người may mắn, chúng ta có Chúa luôn luôn, cái còn điều nào gì hơn nữa? Đó là phần thưởng lớn nhất. Còn điều gì nữa? Chúa muốn, Đức Chúa Giêsu muốn những cái người như người Pharisee hay là người lãnh đạo hay những tín đồ của Chúa, chúng ta có lòng nhân từ với những người có tội hay là yếu kém hơn mình. Hãy có lòng tha thứ cho những người phạm tội cùng mình hay là đã có một quá khứ không xứng đáng, vì chúng ta được ở cùng cha luôn luôn. Thái độ, và thứ hai người cha muốn nói là thái độ, Đức Chúa Giêsu muốn nói trong cái lời của ông cha là thái độ của thiên đàng với những kẻ có tội và lòng ăn năn. Nhưng thật chúng ta phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà nay đã sống, mất mà nay đã tìm thấy được. Đức Chúa Giêsu khi kể câu chuyện này cho những cái người nghe đó, Chúa muốn họ có cái sự suy gẫm. Chúng ta có thể là những đứa con hoang đàn xa Chúa. Chúng ta thảy đều là những kẻ có tội, tội lỗi của chúng ta rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây bởi vì chúng ta biết mình có tội và trông chờ vào tình thương và ân điển của Đức Chúa Trời để mà tha tội và làm cho mình trở nên thánh. Nhưng có thể nào chúng ta cũng có lúc ở trong hoàn cảnh của người con trai cả hay không? Chúng ta có giàu tốt đẹp cách mấy, chúng ta cũng vẫn cần sự tha thứ của Chúa. Mình cũng thông cảm người con trai cả trong này. Hãy đặt thử trong trường địa vị của anh bao nhiêu năm. Anh làm việc không than phiền, không có lòng yêu thương cha, lo lắng cha, chăm sóc cha, muốn cho cha vui. Tất cả điều đó là đúng và đẹp ý muốn của Chúa cả. Nhưng có một điều mà có thể là anh ta vẫn còn thiếu, anh ta chưa ý thức được là những cái điều mình làm tốt, chúng ta không làm cho chúng ta nên công bình, mà tất cả là do nơi tình yêu thương của Chúa. Cho nên, nếu mà chúng ta ý thức được không phải việc làm của mình để làm cho mình trở nên công chính, những cái điều tốt lành của mình mà mình vẫn trông cậy nơi Chúa, thì Chúa, chúng ta sẽ có một cái lòng yêu thương và không còn cảm thấy ganh tị với những người cũng được Chúa yêu. Ở trong này chúng ta thấy cái người anh ở trong cái câu chuyện này, khi mà anh ta nhìn vào người em, nhìn vào quá khứ của em mình, anh ta thấy nó không xứng đáng. Khi Đức Chúa Giêsu đi tìm những kẻ lạc mất, Đức Chúa Giêsu không có định ai là không xứng đáng để được cứu cả. Xứng đáng hay không để được cứu, đó là quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta tránh để đừng có nghĩ là cái người này không cần giảng đạo, giảng nó cũng không có thèm nghe đâu, không có đáng Chúa, không có cứu mấy người đó đâu. Cái đó hãy để, đó là sự quyết định của Chúa. Bởi vì khi chúng ta biết rằng tất cả những gì mà chúng ta có, những cái được ngồi ở đây, được biết về Chúa, được biết Kinh Thánh là gì, được biết lời Chúa là gì, tất cả là do nơi cái sự về cho sự vinh hiển của Chúa. Chúa là đấng có quyền xét xử, Chúa là đấng có thể làm cho người có tội trở nên công bình, chứ không phải chúng ta. Chúng ta không làm ai trở nên công bình được, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời. Và khi mà thiên đàng vui mừng thấy một người có tội trở về, thì chúng ta hãy cùng vui mừng với niềm vui đó. Tôi xin trở lại cái câu đầu một lần nữa. Đức Chúa Giêsu ở trong cái đoạn 15 ở câu 1, hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ có tội và cùng ăn với họ. Và vì đó Đức Chúa Giêsu bèn phán cho họ lời thí dụ này. Đó là lời để cho chúng ta nhớ. Trở lại cái chủ đề đầu tiên của cái đề tài sáng hôm nay, mục tiêu của Đức Chúa Giêsu, mục đích của Đức Chúa Giêsu đến thế gian là đi tìm những kẻ lạc mất, đi tìm những kẻ có tội. Và bởi vì nếu mà chúng ta biết Chúa, chúng ta là những người biết Chúa mà chúng ta ngăn trở, làm nhục chí những cái người, nếu mà chúng ta tưởng tượng cái đứa em mà nó đi từ xa về, ông cha không có ngồi ở ngoài cổng, ông cha hôm đó bận một cái gì mà thằng anh là cái người đầu tiên gặp, quý vị có thể tưởng tượng không được. Anh có thể là đã nói những lời mà đuổi xua thằng em, có thể nói những lời làm nhục chí, đừng cho nó không muốn tìm, đừng cho nó tìm kiếm gì nữa hết. Bởi vậy chúng ta là những nhân chứng của Chúa, chúng ta là những người làm công việc Chúa, chúng ta đừng làm cho ai nhục chí, đừng có làm cho ai nản lòng mà không tìm kiếm Chúa. Tôi kể một cái câu chuyện nhỏ, tôi nghĩ là có nhiều người đã nghe. Có một cái hội thánh kia, nhà thờ của họ nằm trên một cái miếng đất rộng, họ có được có thể là 39 tín đồ. Một ngày kia người ta mới khám phá là dưới mẫu đất ấy là mỏ dầu lửa, và nhà thờ ấy sẽ trở nên rất giàu vì cái tiền mà cho phép khai mỏ lên cả chục triệu đô la. Hội thánh bèn có một phiên họp khẩn cấp. Trong buổi họp, họ điểm danh tín hữu và tất cả đồng quyết định số tiền 20 triệu sẽ chia đều cho tất cả 39 tín hữu. Nếu số tín đồ giảm thì mọi người được chia nhiều hơn. Nếu số tín đồ đông thì phần mọi người sẽ ít đi. Vì lẽ ấy hội thánh quyết định là sẽ không giảng dạy hay là mang thêm tín đồ vào hội thánh nữa. Chúng ta không ngăn cản, chúng ta muốn càng nhiều người thêm. Phước của Chúa, Đức Chúa Trời là vô bờ, tình yêu của Chúa là vô bờ tràn đầy. Dầu cho một người cũng vẫn đầy tràn, dầu cho 50 người vẫn đầy tràn, và cho dầu cho cả thế gian, tình yêu của Chúa cũng đầy tràn. Chúng ta muốn được nhận lãnh phước hạnh của Chúa. Một lần nữa, chúng ta nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu kể, tiệc ăn mừng. Chúng ta cố gắng, nếu mà chúng ta là những người là đứa con thứ hai, đứa con nhỏ, nó đã phạm tội, đừng nản chí. Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta sẵn lòng đón chúng ta vào. Nếu chúng ta lỡ có lần nào đã là có cái ý tưởng như người con, người anh cả, hãy nhớ rằng chúng ta là hội thánh, chúng ta phải thể hiện tình yêu thương, lòng tha thứ của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa của chúng ta là Cha của sự yêu thương. Chúa sẽ mặc áo công bình, Chúa sẽ che phủ mọi tội lỗi, mọi quá khứ, mọi sự bất toàn của chúng ta cho bất cứ những ai ăn năn đầu phục với Ngài. Và hội thánh là hội thánh Chúa, chúng ta phải vui mừng tiếp đón mọi linh hồn có tội biết ăn năn, như thiên đàng đã vui mừng khi thấy một kẻ lạc mất được trở về. Và cái niềm vui đó là cái niềm vui tôi hy vọng chúng ta ấp ủ trong lòng. Chúng ta đọc cái câu chuyện, quý vị có thể về đọc lại cái câu chuyện này một lần nữa, nguyên cả những nhân vật trong chuyện, và suy gẫm để cho chúng ta ghi nhớ lời Chúa dạy: cả thiên đàng vui mừng khi thấy có một kẻ có tội trở về. Và cầu xin Chúa ở cùng hội thánh của Chúa luôn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.